chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bình Định là một trong 9 địa phương của cả nước thuộc vùng mức sinh thay thế. Trong đó, tỉnh Bình Định đã duy trì tổng tỷ suất sinh giai đoạn 5 năm 2018-2023 đạt từ 2,3 con đến 1,97 con, đồng thời không có sự chênh lệch về mức sinh giữa khu vực thành thị và nông thôn. Để đạt được những kết quả này, tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là các giải pháp về vận động nguồn lực, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm chú trọng. Bài viết sau đây ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc nỗ lực duy trì mức sinh thay thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mức sinh thay thế là bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2 đến 2,2 con, theo quyết định số 588 về việc phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Tại Bình Định, năm 2018, tổng tỷ suất sinh của Bình Định đạt 2,3 con, đến năm 2019 đạt 2,2 con, năm 2020 đạt 2,24 con, năm 2021 đạt 2,2 con, năm 2022 đạt 2,2 con và đến hết năm 2023 đạt 1,97 con. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2023, Bình Định thuộc vùng có mức sinh thay thế. Tổng tỷ suất sinh của từng khu vực cũng có sự điều chỉnh đáng kể, sự chênh lệch về mức sinh giữa khu vực thành thị và nông thôn không còn nữa. Bà Trần Thị Lệ Kiều, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số Sở Y tế Bình Định cho hay, để đạt được những kết quả vừa nêu, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó quan trọng là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền đối với công tác dân số. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới, tuyên truyền nội dung chuyển hướng chính sách về quy mô dân số từ tập trung vào nỗ lực giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị định số 39 năm 2015 về chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Ngoài ra, tỉnh còn đảm bảo hỗ trợ phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho nhiều đối tượng, tổ chức mỗi năm 2 đợt chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại 22 xã đặc biệt khó khăn và 32 xã vùng ven biển đảo. Cùng với đó, các giải pháp về vận động nguồn lực, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được tỉnh quan tâm chú trọng, góp phần giữ vững mức sinh. Cũng theo bà Trần Thị Lệ Kiều, trên phạm vi toàn tỉnh, mức sinh thay thế tiếp tục được duy trì. Tổng tỷ suất sinh năm 2019 là 2,2 con, năm 2023 là 1,97 con. Giai đoạn từ 2019 đến 2023, tốc độ tăng dân số dưới mức 0,9% một năm. Dân số tăng thêm bình quân mỗi năm là 4.500 người. Như vậy, có thể khẳng định rằng Bình Định đã đạt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trong giai đoạn từ 2019 đến 2023. Hiện tỉnh Bình Định đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Khi số người từ 60 tuổi trở lên lớn hơn 10% đến dưới 20% tổng dân số, tuổi thọ bình quân của Bình Định tăng nhanh hơn cả nước 1,6 tuổi so với 0,8 tuổi. Tuổi thọ tăng cao là thành tựu của sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đặt ra những thách thức lớn về sự cần thiết phải chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của cả nước nói chung và Bình Định nói riêng. Ước tính Bình Định có khoảng 232.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 15,2%. Người cao tuổi Bình Định cũng như đại đa số người cao tuổi Việt Nam sống chủ yếu ở vùng nông thôn, sống cùng con cháu, mức độ bảo đảm an sinh xã hội khi về già chưa cao. Về mặt sức khỏe, người cao tuổi đang phải đối diện với nhiều bệnh tật, gia tăng các bệnh mãn tính, chi phí y tế cao. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của người cao tuổi. Theo bà Trần Thị Lệ Kiều, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số Sở Y tế, để duy trì được mức sinh thay thế một cách bền vững, tỉnh Bình Định cần có những giải pháp căn cơ. Trong đó, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền. Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế, Bên cạnh đó, đẩy mạnh vận động tuyên truyền thay đổi hành vi theo nghị quyết số 21 nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về việc chuyển hướng chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời tập trung tuyên truyền nội dung chuyển hướng chính sách về quy mô dân số từ tập trung vào nỗ lực giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. Đối với các địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, cần tuyên truyền vận động về lợi ích của việc sinh đủ hai con, yếu tố bất lợi của việc kết hôn, sinh con quá muộn, sinh ít con. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất sửa đổi quy định không còn phù hợp với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt quy định xử lý vi phạm chính sách dân số hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại hội nghị sơ kết công tác 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện chiến lược quốc gia người cao tuổi để kịp thời ứng phó hiệu quả với quá trình già hóa dân số nhanh ở Việt Nam. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi và các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác người cao tuổi và đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống văn hóa, thể dục thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận giao thông, chúc thọ, mừng thọ, đặc biệt về phát huy vai trò của người cao tuổi, cơ chế chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện đầy đủ, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác này. Tại Nghị định số 76 ngày 1 tháng 7 năm 2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi, lên mức 500.000 đồng một tháng. Bộ Nội vụ, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và các địa phương đã triển khai thực hiện kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, hướng tới việc đảm bảo liên thông thống nhất trong các cấp hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác người cao tuổi còn một số tồn tại hạn chế, như đời sống của một bộ phận người cao tuổi vẫn còn khó khăn, nhất là người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo vẫn còn cao hơn so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước. Bên cạnh đó, các chính sách đón đầu xu hướng già hóa dân số già và việc xây dựng chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong tình hình mới chưa bảo đảm tiến độ. Nguồn lực bảo đảm cho công tác người cao tuổi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ nay đến hết năm 2024 và trong thời gian tới, cùng với việc tập trung thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện chiến lược quốc gia người cao tuổi để kịp thời ứng phó hiệu quả với quá trình già hóa dân số nhanh ở Việt Nam hiện nay, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý tư năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan đẩy mạnh các chính sách việc làm để phát huy hiệu quả vai trò nguồn nhân lực lớn tuổi, tập trung cải cách thủ tục hành chính, liên thông, chia sẻ dữ liệu, giúp người cao tuổi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ về công tác người cao tuổi, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi, chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam. Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, hướng dẫn các địa phương thành lập Hội Người Cao Tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo thống nhất trên toàn quốc theo kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện đề án Người Cao Tuổi tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong tháng 12 năm nay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Bộ Y tế chủ trì phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và các cơ quan tổ chức liên quan, hoàn thiện chương trình nhân đạo, mắt sáng cho người cao tuổi. Trong tháng 11 năm nay, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Các bộ ngành cơ quan trung ương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ và phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế xã hội. Để giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác người cao tuổi, về chính sách pháp luật đối với người cao tuổi. Quan tâm kiện toàn Hội người cao tuổi cấp tỉnh huyện trên cơ sở kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi tại cơ sở, bảo đảm tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách về người cao tuổi theo quy định. Tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn, không có người phụng dưỡng, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ cơ quan liên quan, tập trung hoàn thiện chiến lược quốc gia người cao tuổi kịp thời, ứng phó với quá trình già hóa dân số nhanh, tổ chức thiết thực hiệu quả lễ phát động Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.